Bóng tối đi qua phần thứ 10. Mới 5 giờ 30 sáng, giờ Đông Dương, tôi đã thức dậy, súc miệng, ra sân cử động vài động tác thể thao. Phía đông chân trời ửng hồng đẹp mắt với những đám mây viền ngang y như những ngày tôi thức sớm, bất kỳ ở nơi nào trên đất nước này. Không khí buổi sáng sớm đồng quê thật trong lành mát mẻ, yên tĩnh khác thường. Những chiếc pháo dù cuối cùng ở đồng Trung Hòa bắn muộn vào rừng cao su bên kia suối từ Phú Hòa chạy dài đến tận Hố Bò, lơ lửng trên không, le lói màu thiết mới, chóa mắt. Nếu không có những cái đó thì tôi ngỡ mình đang sống trong cảnh thanh bình, quên mất cuộc chiến tranh chết chóc tàn bạo này. Mấy đồng chí của tôi trong đoàn cũng đều thức giấc, tôi quay vào nhà thu xếp đồ đạc cho vào bồng bột cột lại, kéo đồng chí cảnh vệ trực nhật lấy son gạo cơm đỏ, dĩa dừa leo sắc mỏng và chén nước mắm mỡ đem bày trước hàng hiên, bữa ăn sáng thường ngày của chúng tôi như thế đó. Năm Râu đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, vừa bước ra sân, vừa cài sợi thắt lưng lủng lẳng những súng đạn và vật dụng quen thuộc, anh ta hỏi tôi.
Ông à, chuẩn bị đồ đạc xong rồi chứ?
Dạ xong rồi, tôi trả lời.
Hôm nay lên đường về khu A, chỉ có ông, tôi và hai thằng đồng chí bảo vệ nữa. Mình đi tự túc, không theo đường dây, họ dẫn đường vòng xa lắm.
Đột nhiên Năm Râu nheo mắt, hấp háy hạ giọng xuống, thì thầm vào tai tôi.
À, ngân quỹ của ông còn khá chứ?
Tôi nhìn anh ta một thoáng để đoán hiểu ý định thực sự của anh ta qua câu nói đó, dường như biết cái nhìn của tôi, anh ta nhe răng ra cười.
Nếu anh còn khá thì mình ra lậu số 7, ghé quán hủ tiếu, đớp một bụng la de, cà phê cà pháo rồi đi luôn cho nó sướng cái bụng. Tội cha gì cứ nước mắm mỡ với dưa leo.
Biết anh ta nói thật, tôi cũng hiểu cái khoái thường ngày của anh ta vốn đồng điệu với cái dạ dày của tôi. Tôi gật đầu cười mỉm, mắt anh ta sáng lên mừng rỡ.
Vậy thì đừng có ăn cơm nhà. Ông còn bao nhiêu tiền, cố gắng xài cho hết trên đường đi từ đây tới con lộ 16 đi. Ông có để dành, mang tiền vô rừng cũng vô ích. Tổ cho nó đóng móc, đóng mèo, chứ có làm cái gì đâu.
Tôi lại cười, gật đầu lần nữa, anh ta nói đúng. Và dọc đường anh ta cũng được hưởng chung cái đó. Còn đúng hơn nữa, tôi tính nhẩm sơ qua, trong túi tôi còn hơn 5.000 bạc, ít ra cũng đủ vùng phí dọc đường. Chúng tôi bốn người mang bồng lên vai, ruột tượng gạo 10 ngày ăn tròn qua cổ. Chúng tôi nhắm hướng lộ số 7 sức quân, vừa đi vừa nói chuyện bàn về những thực đơn khoái khẩu. Theo chương trình dự định, sau khi ăn xong thì chúng tôi sẽ xuôi lộ số 7 băng qua rừng cao su xuống Hố Bò, rồi đến Bò Cạp sang sông Sài Gòn, đổ bộ lên Bưng Công, đi về đường Long. Chiều tối thì đến Long Nguyên, nghỉ một đêm, ngày sau sẽ qua lộ 13 đến Phú Giáo. Ngày sau nữa sẽ qua lộ 16 đến Nước Trong, rồi từ Nước Trong vượt qua sông Bé, về đồi Tam Điệp, kế đó sẽ qua sông Bạc, suối Bé, báo Chân Ra, báo Đồng Triên. Ngày cuối cùng, báo Đồng Triên đi thẳng một mạch qua lộ Ủi, vượt Mã Đà, Cầu Dây, chiều lại tới phòng thường trực U50. Vị trí mất 6 ngày đường đi đến đơn vị, quãng đường gian nhất là lộ 13 đến lộ 16. Qua được hai lộ đó xem như thắng lợi hoàn toàn. Từ hôm nay, ngày đầu sang sông Sài Gòn đổ bộ lên ấp chiến lược Bưng Còng và qua con lộ 23 tức con lộ Bình Dương đi Bến Xúc Dầu Tiếng. Chỗ qua lộ chỉ cách đồn Bến Xúc chừng 5 cây số, nhưng nguy hiểm không đáng kể lắm vì ở đây có du kích canh gác và đường xe cộ cũng ít chạy, hay bên đường toàn là rừng cao su. Năm Sau cho biết sơ qua lộ trình dự định như vậy. 11 giờ rưỡi trưa, chúng tôi nhờ đò đưa ngang qua sông Sài Gòn. Không biết nghĩ sao, Năm Sau đột nhiên thay đổi lộ trình, dự định là không đi ngõ ấp chiến lược Bưng Còng mà xuyên đường tắt qua bờ sông Sài Gòn ra lộ 23. Chừng hơn 15 phút rời sông Sài Gòn, đến một khoảng tranh thưa, Năm Râu ra hiệu dừng lại và nói với tôi.
À, tới lộ Bến Xúc Bình Dương rồi đó anh. Phía trước cách đây chừng 150 thước, phía tay trái của mình là cái đồn Bến Xúc chừng 5 cây số, phía tay mặt là đồn Rạch Bắp chừng 2 cây số rưỡi.
Và Năm Râu chuông miệng cười, cái cười ranh mảnh dí dỏm của anh để bảo hai cảnh vệ.
Nè, Dân với Ngà, hai đứa bay chuyến này ra bám lộ cho trung đoàn hành quân ngang qua ngang. thằng Dân bên này, thằng Ngà bên kia. 5 phút nữa không có gì thì trung đoàn sẽ qua trước. 6 tháng nữa lính tráng của trung đoàn sẽ qua sau.
Dân và Ngà hai cậu cảnh vệ chúm chím cười, không nói, nằm râu, vỗ vai Ngà.
Nè, tụi bay mà thấy có thằng nào cởi xe đạp, xe gắn máy hoặc đi bộ, cả đàn bà con nít cạo mũ cao su bên kia đường cũng xách súng chặn lại hết.
Ngà hỏi,
chi vậy anh Năm?
Đéo quả, cái thằng dốt quá, trung đoàn hành quân qua lộ chiến lược phải giữ xe cộ lại chứ, nó đi báo giặc thì làm sao?
Trời đất, mình chỉ có 4 người, vũ khí thì chỉ có một cây mít, một cái trường mát và một khẩu súng lục. Trung đoàn gì, lực lượng có bao nhiêu đó anh Năm? Trừ răng mắt kiểu này, gặp xe lính nó rượt mình chạy, dắt dò lên cổ đó.
Năm râu hơi bực. Ê, cái thằng khéo lo, lâu nay mình dọa lính bến xúc chơi mà. Nó mà nghe đồng bào về nói lại, có một trung đoàn quân giải phóng về đây thì nó quản dế liền. Chiến tranh căng não mà mày, mày dở ẹt. Thôi, tụi bay đi lẹ lẹ lên, 5 phút nữa ban chỉ huy của trung đoàn ra lộ đó. Nhớ dồn người ta lại, bắt quay mặt vô rừng ngang.
Dân và Ngà lên đảng, súng xuống tay miễn cưỡng bước đi. Năm râu nheo mắt với tôi.
Tụi tôi thỉnh thoảng qua lộ cũng chơi cái mẫn này hoài. Hai thằng này trước giờ chưa tham dự lần nào, coi bộ nhát quá. Hey, mình đi anh.
Năm râu đi trước, tôi theo sau, men lần ra con lộ. Đường trắng nhỡ kia rồi, bên kia đường là rừng cao su từng hàng thẳng tắp. Năm râu kéo tôi núp vào một bụi cây. Râu mùi kín mít, rậm rạp cách đường 10 thước, vạch lá nhìn ra. Tôi nghe có tiếng xe gắn máy nổ xa xa về hướng bến xúc, và tôi cũng chợt nghe có tiếng con gái nói chuyện, đạp xe đạp có két từ phía rạch bóp lên. Tôi nhìn giáo giác không thấy hai cậu cảnh vệ đâu cả. Bốn cô con gái đạp xe, từ từ trở tới. Trên ghi đông mỗi xe đều có máng những thùng sắt nhỏ, mấy cán dao lòi lên trên. Nhìn dáng dấp kiểu cách của họ, tôi hiểu ngay đó là bốn cô gái phù cạo mũ cao su của đồn điền. Thình lình từ sau đám cỏ ở vệ đường, Dân nhảy ra đưa tay cản lại. Khẩu Mitulis quay ngang. Dân nói lớn,
ê, dừng lại, mấy chị ngừng lại.
Bốn cô gái hoảng hốt, mặt tái xanh, ngừng cười thắng xe lại một cách hối hả, nhảy xuống đất. Bốn cô sợ sệt, dương mắt thao láo nhìn Dân. Dân khuỳnh chân, dõng dạc, chỉ tay về phía bên kia rừng cao su.
Mấy chị dẫn xe qua bên kia, đi sâu vô rừng cao su, quay lưng lại đường mòn, ngồi xuống không được nói chuyện, cũng không được quay mặt nhìn lại. Trung đoàn giải phóng quân hành quân qua đây, khi nào chúng tôi bảo thôi thì mới được quay mặt lại ra đường. Ai nhúc nhích cố ý lén nhìn lén chúng tôi không bảo đảm an ninh đó.
Bốn cô gái riu riu dẫn xe đạp đi. Chiếc Mobilet từ hướng bến xúc cũng vừa đến và dừng lại. Dân lặp lại câu nói trên. Người cởi xe là một đàn ông ngoài 40, ăn mặc chững chạc, mang giày, từng theo lệnh của Dân. Hơn 30 phút, đường im phăng phắc. Dân quay đầu vào, nói lớn lên.
Báo cáo thủ trưởng, đường đã dọn dẹp xong.
Ngừng một chút, Dân nhìn xuôi ngược, đoạn đưa tay che miệng, làm loa, nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe.
Ra lẹ lên anh Năm, thằng Ngà bên kia nó dẫn họ ngồi xuống hết rồi, lẹ lên.
Năm râu cười nụ, kéo tay tôi chạy lúp xúp ra đường rồi băng ngang qua con đường phía bên kia. Vườn cao su trống hoang không có lấy một bụi cỏ, thẳng tắp sâu mãi vào trong kia. Tôi thoáng nghĩ trống quá, kiểu này có xe chạy tới không làm sao thoát kịp và tìm ra chỗ nấp. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ thì Dân từ phía bên kia đường ra la toáng lên.
Ê, chết cha, xe lính, chạy mau lên đi anh Năm ơi.
Năm râu bước tôi thật nhanh, vọt lên trước. Tôi điếng cả hồn vía, chân như muốn xíu lại, hấp tấp chạy thục mạng theo sau. Tiếng động cơ xe nhà binh rõ dần và tạch tạch tạch. Nhiều lọt súng máy nổ liên hồi, nhiều tiếng la hét ngoài lộ. Phía sau lưng tôi, tiếng đạn xe gió rít lên chung quanh lẫn với tiếng cành cây cao su gãy đổ trước mặt. Chân tôi như rũ ra, tôi té nhủi, nảy đom đóm mắt. Lại lồm còm đứng dậy, cắm đầu chạy, dắt dò lên cổ theo Năm râu. Thú thật lúc đó tôi không hiểu tôi ra sao nữa, ngoài việc cắm cổ chạy như một cái máy, hết còn biết ngoại cảnh chung quanh ra sao. Cho đến lúc gặp Năm râu ngồi bệt xuống đường mòn, mở áo phanh ngực, lấy nón lá quạt phành phạch mà nhe răng cười. Chờ tôi thì tôi thấy hai chân tôi như rời ra rồi khuỵu xuống, ngồi phịch kế bên. Một cơn mệt dường như không còn thở kịp đến với tôi. Thấy vậy, Năm râu quay nón quạt cho tôi, thở hổn hển nói,
dở quá vậy ông.
Tôi mở miệng nhưng chưa nói, Định nói nhưng nói không ra tiếng, chỉ biết lắc đầu thở dốc. Tôi thấy oán trách anh ta, giận anh ta vô kể, cái đòn chiến tranh cân não của anh ta đã hại tôi suýt mất mạng và mệt đến thế này, vậy mà anh ta còn chê tôi dở, có ức cho chưa? Năm Rau thở phì phì nói tiếp.
Chút xíu nữa, qua phần rồi. Đạn đi chéo chéo bên tai, đéo quả, cái nhìn cái mặt, mát cái mặt hết sức ngăn.
Cơn mạch của tôi đã dịu lại đi nhiều, đầu óc cũng đã tỉnh táo hoàn hồn lại. Tôi sờ soạn chung quanh, súng vẫn còn nổ từng loạt ngắn xa xa. À, thì ra tôi đã chạy ra khỏi rừng cao su hồi nào mà không hay biết. Chỗ tôi và Năm Râu đang ngồi đây là đường mòn giữa rừng cây rậm rạp. Mấy con sóc bông đang đuổi nhau trên ngọn cây, trước mặt kêu lên chí chóe. Cũng may tôi không bị thương hay xây xác gì, bỗng tôi phát giác ra đằng cổ tôi sao nó nghe nhẹ. Thôi, cái ruột tượng 10 ngày gạo rơi mất tiêu rồi. Tôi nói với Năm Râu, ê, cái ruột tượng của tôi rớt mất rồi anh Năm.
Ê, kệ nó.
Năm Râu cười,
đến Long Nguyên kiếm cây khác.
Chợt có tiếng chân chạy thình thịch ngày càng rõ, từ phía đường vọng vào, tôi và Năm Râu giật mình. Cũng nhóm người vậy, nhưng nhờ có tiếng gọi,
anh Năm ơi, anh Năm ơi,
nên chúng tôi yên tâm, biết đó là cậu bảo vệ của mình cũng vừa thoát chết. Thật là một phen hú vía, cả bốn chúng tôi đều chạy thoát, chỉ có đồ đạc bị rớt mất, phải để lại cho hai cậu bảo vệ lộn đi lộn lại nhiều lần tìm kiếm. Chính vì vậy, mãi đến 10 giờ đêm chúng tôi mới đến được Long Nguyên, thay vì 4 giờ chiều như đã định. Xem chừng Năm Râu cũng ngán qua lần chết hụt đó và băn khoăn sợ chúng tôi về căn cứ báo cáo lại, tất anh ta sẽ bị kiểm thảo. Cứ theo năn nỉ tôi và hai cậu bảo vệ, yêu cầu đừng có nói lại nguyên cớ chuyện đã xảy ra. Nghỉ tại Long Nguyên một đêm, chiều lại chúng tôi tiếp tục lên đường đi về đồng điền cao su, bầu bàn qua lộ 13 đến Phú Giáo. Chúng tôi nằm lại ở Phú Giáo hai hôm, rồi vượt Đinh Điền 1, Đinh Điền 2 qua lộ 16 về sông Bé. Ngày thứ 6 chúng tôi đến sông Rạc, con sông mà công binh khu A phải bắt cầu bằng mái treo lơ lửng. Xin lỗi, bắt cầu bằng mây treo lơ lửng giữa hai tàn cây rậm rạp ở hai bên con sông. Phía dưới nước chảy qua mấy lớp gợp đá ào ào như thác đổ. Đi trên cầu đông đưa như đưa võng, không cẩn thận rơi tõm xuống những gợp đá mất mạng như chơi. Mấy anh lính bảo vệ cho biết con sông này chảy từ tỉnh Lỵ Phước Thành đổ về, nghĩa là từ đây qua rừng sâu khu A, bóng cả cây già, lính quốc gia chưa bao giờ đi tới. Giang sang này là của thú dữ, của ông ba rừng đối với đồng bào thượng. Tôi ngước mắt nhìn quanh, những cây dầu, cây bằng lăng, cây gọ, cây vên vên là những cây khác mọc theo tôi không biết tên của nó, to hàng ba bốn người ôm, đứng thẳng song song tựa những chiếc đũa khổng lồ đâm lên vung vút, ba bốn mươi thước, tàn cây xanh rậm, cành lá đang vào nhau che mất ánh sáng mặt trời. Tôi nghĩ đến những trại cưa máy, những nhà khai thác lâm sản, tính giá 3.000 đồng một thước khối thì cây rừng ở đây quả thực là vô giá. Những suất gỗ được kéo về Sài Gòn chỉ là những cây con, không nghĩa lý gì đối với những cây chung quanh nơi tôi đang đứng. Chỉ cần khai thác một mẫu rừng ở đây, người ta kiếm hàng triệu như chơi. Đến Chú Bé, chúng tôi dừng lại nghỉ, nấu bữa cơm chiều. Tôi và Năm, kẻ thì đi vo gạo, người nhóm bếp, kẻ đi hái rau rừng, hai cậu bảo vệ thì theo lệnh của Năm Râu đi đến con suối gần đã tách vào rừng săn dọc ưu điểm một bữa, bồi dưỡng lại lấy sức sau những ngày mệt nhọc đường xa. Tôi kê đá nấu chín nồi cơm. Có đến hơn 2 tiếng đồng hồ sau, hai cậu bảo vệ mang về một con dọc to nặng chừng 10 kg. Dọc là một loại khỉ to con, lông dài, màu xám tro. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi tưởng chừng đó là một đứa trẻ con, có đôi tai rất dài, cái mặt xanh dần bóng đến dễ sợ, chiếc đuôi dài lê thê, lông lại trắng toát như bông. Hai cậu bảo vệ đem lột da xong, đốt lửa thui lại, thế là chúng tôi được một bữa cháo dọc và thịt dọc nướng, chấm với muối, cái mùi dọc hơi hăng hăng, thịt vẫn ngọt vô cùng. Trời đã tối hẳn, Năm Râu lấy chiếc đèn chai mang bên hông ra đốt phụ họa với lửa bếp bập bùng. Bỗng Năm Râu nói to lên.
Ê, mấy bay nghe tụi bay.
Còn xa mà.
Một cậu bảo vệ nói. Tôi có nghe tiếng động cơ rầm rì của phi cơ từ xa vọng lại. Tôi thắc mắc không hiểu ban đêm băng hôm phi cơ có ảnh hưởng gì quan trọng đến chúng tôi đâu. Tiếng phi cơ càng lúc càng rõ. Qua kinh nghiệm tôi phân biệt được đó là loại phi cơ vận tải thông thường. Tức khắc năm rau thổi phục, tắt đèn, hai cậu cảnh vệ hấp tấp kéo củi ở trong bếp ra, tạt nước xèo xèo. Bếp lửa tắt ngõm, chung quanh tôi, tối đen như mực. Năm rau chửi đổng một câu. Ê, đéo quả, mấy chiếc máy bay chó chết này hoạt động tích cực dữ đa. Ban ngày chưa đã, còn bay ban đêm, bộ thèm thịt dọc lắm sao chứ. Phá hoại không cho người ta ăn.
Tôi tò mò
muốn biết. Nó bay thì kệ nó, Dakota mà đâu phải khu trục hay chuồng chuồng, tức là L-19 á, mình sợ nó phát hiện hả anh Năm?
Vậy là anh thiếu ý thức cảnh giác rồi. Máy bay nào là không máy bay của địch. Dakota tuy nó không có oanh kích, nhưng nó cũng thấy được lửa chứ. Nhất là giữa rừng, đồng bào nhân dân làm gì có. Vậy chỉ có giải phóng quân thôi. Thế nào thằng phi công Dakota cũng báo cho thằng phi công khu trục á. Nó mà báo thì mình lãnh đủ rồi.
Tôi lặng thinh, điều anh ta nói cũng có lý thật. Anh ta nói thêm.
Cái này nó đã trở thành kỷ luật, thành nguyên tắc của đảng đề ra cho bộ đội. Ở rừng ban ngày thì cấm khói, ban đêm thì cấm lửa. Nấu cơm anh phải kiếm củi khô, cho củi vào bếp nó mới có kỹ thuật. Làm sao cho lửa cháy nhiều, cháy tốt không có khói bay lên ngọn cây. Củi ướt anh phải xông cho khô. Không bảo đảm được khói thì không được phép nấu, đói thì ráng chịu. Chớ nấu cơm mà không được, ăn cơm lại bị ăn bom đạn. Chết thì còn đào mã lên để kiểm thảo cảnh cáo nữa đó.
Vậy ở căn cứ vào mùa mưa thì làm sao mà nấu?
À, lò quan cầm, đơn vị nào cũng vậy, đi đến đâu phải đào có lò quan cầm tới đó.
Để cho hiểu về cái lò quan cầm, Năm Râu giải thích cho tôi nghe đến sùi cả bọt mép quên đốt đèn, dù tiếng phi cơ đã tắt mắt từ lâu. Theo Năm Râu nói, lò hoàng cầm là một kiểu lò đào dưới đất do sáng kiến của một chiến sĩ, anh nuôi, tức lính hỏa đầu quân, tên là Hoàng Cầm, phát minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Vì ở chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội dân công tham dự hơn 100.000 người, ngày ba bữa vẫn phải nấu ăn cơm. Tập trung ở khu vực chung quanh nên phi cơ Pháp phát hiện rất dễ nhờ khói, do đó nhiều bộ phận phi cơ oanh tạc thiệt hại rất nặng. Anh nuôi Hoàng Cầm phải lo nấu cơm suốt ngày để cung cấp cho đơn vị nằm ngoài chiến tuyến. Nguy cơ bị phi cơ Pháp tiêu diệt nặng nề hơn ai hết nên đã tự chế cho mình một cái kiểu lò không khói. Kiểu lò này giống như những cái lò đắp trên mặt đất, nhưng khác ở chỗ đào sâu xuống đất, khoét đất, tạo thành căn hầm trước miệng lò cũng như miệng lò vân vân, làm cho chảo nồi nằm thấp hơn mặt đất. Phía trong cùng của lò, lỗ thông hơi to bằng cổ chân theo chiều dốc, giáp với những đường hầm dẫn khói. Mỗi đường dẫn khói dài chừng 3 thước, chết lên hướng mặt đất. Cuối đường dẫn khói là một cái hầm rộng chứa khói, vừa sâu vừa rộng. Hầm khói đó là hầm 1, được đào nối tiếp với hầm chứa thứ 2 cách đó vài thước. Từ hầm chứa khói thứ 2 lại có một đường hầm khác rộng vài tấc, chạy dài sâu vào rừng chừng 5 đến 10 thước. Cuối đường hầm là một lỗ khói xông lên to bằng bắp tay. Nhờ khói đi chu du trong lòng đất qua hầm hố, qua những đường hầm vốn đã ẩm ướt nên khi khói đến lỗ thông hơi đã bị hóa giải gần hết. Nếu còn khói trở thành một thứ hơi nước nặng nề, trắng đục, bay là đà sát mặt đất. Chỉ cần một làn gió nhẹ đưa qua, khói đó tan biến ngay, không để lại một vết tích nào. Như vậy, nấu cơm bằng lò kiểu đó, củi khô củi ướt gì chụm cũng cháy ráo trọi, và còn khuya phi cơ trinh sát mới tìm thấy vết tích của khói vương trên ngọn cây rừng. Kiểu lò này do Hoàng Cầm sáng chế, nên tên Hoàng Cầm được đặt cho nó, và nhờ tác dụng tốt của nó, tác giả được đảng phong cho cái chức anh hùng quân đội. Và cũng từ đó, lò Hoàng Cầm trở thành duy nhất, bắt buộc các đơn vị quân đội sống ở núi rừng, nhất là chiến trường Lào và Việt Nam. Sau một đêm ngủ ở suối Bé, sáng dậy chúng tôi cuốn ni lông cuốn võng đi một mạch đến trưa thì vượt qua lỗ ủi Đồng Xoài Mã Đà, và chiều tối thì đến B2, tức ban chính trị của U50. Khi vượt qua hàng rào chiến đấu thứ hai bằng dây xanh, gặp một cánh đồng bằng cây mở hé chặn ngay lối mòn, vừa đủ cho một người lách qua. Chung quanh cổng là và dọc theo đường đi rải rác những hố chông trần chưa lấp. Năm Râu nói với tôi:
"À, đến nơi rồi đó anh Hùng."
"À, đến U50 đơn vị mình đó hả anh Năm?" Tôi hỏi lại.
"À, không phải đâu, U50 là một bộ phận lớn, là đảng quỹ của khu A, quản lý cả vùng Đông Bắc chiến khu D cũ. Từ đường quốc lộ 13 đến sông Đồng Nai Thượng, đây chỉ là một bộ phận trực thuộc của U50, tên thông thường gọi là B2, tức là ban chính trị của khu A đó."
Tôi khẽ thốt lên. Tôi nhớ chợt nghe tiếng cười vang qua khúc quanh đầu lối. Hiện lên 4-5 căn nhà lá và những cái sân rộng sạch sẽ dưới tàn cây dầu kín mít. Hầu như gian nhà nào cũng không có phên vách giống như những cái chòi ruộng ở làng tôi. Năm râu dẫn tôi vượt qua hai gian nhà đầu đến gian nhà thứ ba.
À, nhà này, chỗ anh Ba Biếu với anh Bảy Cảnh ở đây.
Tôi ngơ ngác chưa hiểu thì Năm Râu thì thầm nói tiếp.
À, anh Ba Biếu thủ trưởng B2, anh Bảy Cảnh là phó thủ trưởng.
Lần đầu tiên tôi nghe danh từ thủ trưởng rất lạ tai, nhưng tôi cũng không hiểu rằng thủ trưởng là người chỉ huy. Nhưng tôi cũng kịp hiểu rằng thủ trưởng là người chỉ huy, người đứng đầu của một cơ quan, một đơn vị. Tôi nhìn vào nhà, giữa nhà là một cái bàn dài, phía trên để một cái phích chứa nước sôi, kế bên là hộp trà và 3-4 lon sữa Gigo đã bọc giấy. Hai người đàn ông tuổi ngoài 40, một người mập phì trắng trẻo, mặc bộ đầu bà ba đen, một người gầy ốm đen đúa, mặc quân phục cũng đen, đang ngồi đối diện trước bộ bình trà, đăm đăm nhìn tôi và Năm Râu đang bước qua giữa sân nhà. Người đàn ông đen đúa gầy ốm, nhe chiếc răng vàng ra cười.
À chà, cậu từ Lộc Thuận mới vậy đó hả? Có phải cậu đưa đồng chí Vũ Hùng đến đây không?
Năm lột nón giải xuống bước qua thềm.
À, dạ, mới về anh Bảy. Dạ, báo cáo anh Ba với anh Bảy, đây là đồng chí Vũ Hùng đó ạ.
Đúng, người vừa hỏi Năm Râu là Bảy Cảnh, phó thủ trưởng, đứng dậy tiến ra bắt tay vồn vã, cười toét miệng đến mang tai.
Mạnh giỏi đồng chí Vũ Hùng, đường đi xa chắc đồng chí mệt dữ lắm.
Ba Biếu, người mập mập trắng trẻo, cũng đứng dậy, đưa cái bụng phệ nhô về phía trước, tí hí mắt cười vui vẻ không kém. Anh ta thay vì bắt tay, đưa hai bàn tay hộ pháp vồ lấy hai vai tôi như một người bạn rất thân ngại mới gặp nhau.
À, dữ ác, tới bữa này mới được gặp anh, tụi tôi chờ anh đến suốt ruột mấy bữa rồi, lo sợ không biết anh đi dọc đường có được bình yên không. Ngồi xuống uống nước trà một chút cho gáo mồ hôi, tôi đưa anh ra suối tắm. Ê, Năm, ngồi xuống uống nước cho cậu, ngồi xuống bếp điều động chị nuôi đãi đằng khách khứa với chớ.
Giữa hai câu hỏi của người cùng một lúc, tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi vừa lột bồng để xuống ghế, vừa lúng túng.
Dạ, cảm ơn hai anh, tôi đi đường vẫn bình an vui vẻ. Dạ, cũng không có gì mệt lắm.
Bà Biếu đẩy cốc về phía tôi, nghiêng bình rót một cốc nước trà đầy, bốc khói đen như nước cao ngầm.
Mời anh.
Tôi nâng cốc và trả lời một thâu dài những câu hỏi về đủ mọi thứ chuyện, gọi là để chào mừng tôi, chào mừng một trí thức cách mạng. Ba Biếu ra lệnh cho chị nuôi làm gà nấu cháo chiêu đãi người xa. Trong khi gà la oang oác dãy chết ở nhà bếp, thì Ba Biếu cũng lay hoay pha mấy cốc cà phê sữa, lấy bánh bích quy kẹo bày ra để tôi. Cái chính sách chiếu cố đãi ngộ này là một hình thức công tác chính trị hữu hiệu nhất, động viên phấn khởi tốt nhất so với các cán bộ cấp dưới. Dọc đường đi, việc đối xử với tôi quả là một khác biệt quá xa, nhưng cái hình thức này càng làm cho tôi sợ hơn. Tôi đã quen, đã hiểu quá rõ cái hình thức này rồi, cái hình thức buổi ban đầu lưu luyến ấy, để rồi mấy hôm sau chỉ còn là một dư hưởng nhiều cay đắng mà thôi. Chính trong lòng tôi không biết nên buồn hay vui đây. Sau những phút tàu ngộ qua chén trà, cốc cà phê sữa, bánh ngọt, Ba Biếu đưa tôi ra suối tắm giặt. Lúc trở vào, trời đã nhá nhem tối, đèn được đốt sáng từ bao giờ. Ba Biếu đang nằm dài trên chiếc chõng tre, nghe đài BBC nói vang vang, vội nhổm dậy, vặn nhỏ chiếc radio Philip lại.
À, mấy anh thật khỏe khoắn hết chưa?
Tôi đáp, dạ khỏe nhiều rồi anh.
À, có trên 20 năm rồi tôi xa Sài Gòn, bây giờ chắc thay đổi dữ lắm. Tối nay, thế nào cũng phải yêu cầu anh kể chuyện Sài Gòn cho nghe no một bữa.
Trời, nếu anh xa lâu như vậy thì anh khó mà tưởng tượng được sự thay đổi đến mức độ nào.
Chắc chắn là vậy rồi. Ngày tôi xa Sài Gòn ở đường xe lửa giữa, anh biết chứ. Đường Gallinelli, cái khoảng từ Nancy vô tới nhà thờ chợ quán. Nhiều khu đất hãy còn bỏ hoang, đường 20 toàn là ruộng.
Đấy, bây giờ đường Gagileni quảng anh nói đó, building cao ốc phố đại dãy 5-7 tầng, nhà cửa phố xá sang sát. Đường 20 cũng vậy, chính trên những miếng ruộng trên dũng rau muống đó bây giờ là những dãy phố lầu, những nhà bê tông cốt sắt
đường ngang ngõ dọc không làm sao tìm ra một chỗ nào trống để cất thêm một căn nhà.
À, bây giờ tôi về Sài Gòn chắc chắn thế nào cũng bị lạc thôi. Hôm anh đến phòng tuyển mộ Y4, các đồng chí ở đó đánh điện báo cáo về khu B trường hợp của anh. Ở bên đó, rợ lại đánh điện chỉ thị cho chúng tôi đón anh về. Vì vậy, khi anh còn ở Lộc Thuận, chúng tôi đã nôn nao chờ anh rồi. Chính tôi cũng đến B1 báo bộ phận điện đài, điện xuống ngay cho đoàn tiếp nhận tân binh của U50 hay liền. Chỉ thị cho đồng chí Năm Râu đưa anh về đây gấp.
Tôi thấy cần phải khách sáo một câu trả lễ. Cảm ơn anh đã quan tâm đến. Tôi thì có đáng gì đâu để cho anh phải cực lòng như vậy. Bất quá tôi chỉ là một lính mới. Đi sau còn phải cố gắng nhiều.
À, anh cảm ơn, tôi ngại quá.
Bà biểu cười.
Thôi, bỏ chuyện đó đi anh ơi. Anh em đồng chí với nhau cả mà. Bổn phận nhiệm vụ của mình được đảng giao cho mình phải làm cho tròn, cho tốt. Có khó gì đâu. Bây giờ, mời anh đi qua nhà ăn. Mình nhậu lai rai được rồi đó. Cháo gà, nhậu rượu đế thì tuyệt. Chỉ tiếc thiếu cái món rau rầm. À, đi anh.
Bà biểu nhảy xuống đất, bấm đèn pin, soi lối trước bước ra. Tôi không biết uống rượu, nhưng vì nể tình nhau không tiện từ chối, nên trong bữa tiệc tôi cũng uống hết một ly rượu. Nhờ thế, đêm đến tôi ngủ được một giấc ngon lành. Sáng ra tôi dậy muộn, trong khi mọi người đã thức giấc từ lâu, đang sửa soạn ăn cơm sáng. Tôi xuống suối súc miệng trở nên ngang qua nhà. Tôi thấy trên mỗi bàn làm bằng tre, chôn chân sâu dưới đất để một thau khoai mì luộc. Tôi không hiểu loại khoai mì như đâu mà có như thế này nhỉ. Trên đường đi từ lộ 13 về đến đây tôi chưa hề thấy một rễ khoai mì nào. Chà, giữa rừng sáng sáng có khoai mì luộc ăn chơi thế này thì sang thiệt. Tôi đụng đầu Ba Biếu đang xách ca muỗng giữa đường xuống nhà ăn. Thủ trưởng Ba Biếu nhếch miệng cười.
Xong rồi, anh xách ca muỗng xuống đây, mình ăn sáng nghe anh.
Tôi cũng cười đáp lễ dạ một tiếng. Dạ, tôi xuống ngay, xin các anh cứ dùng trước đi. Tôi quay trở lại nhà ăn thì anh chị em trong ban chính trị tức B2 của U50, mọi người đã tề tụ, mọi người xì xầm to nhỏ đưa mắt nhìn tôi. Người ta, anh chị em chắc đang bình phẩm nói chuyện về tôi đó. Tôi là bộ mặt mới, lính mới đến đây, mới đến hôm qua, giờ anh chị em mới biết được, nhìn rõ mặt trách sao người ta không đổ dồn mắt xì xầm về mình. Bước vào nhà ăn trước dòng người, tôi thấy lúng túng thật sự. Tôi khẽ cúi đầu chào mọi người, Ba Biếu, Bảy Cảnh, Tám Chi và Năm Râu đang ngồi quanh một bàn giữa nhà ăn cũng đang mỉm cười nhìn tôi. Năm Râu đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi chung. Ba Biếu đứng dậy nhìn mọi người lên tiếng.
Xin giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí Vũ Hùng từ Sài Gòn ra tham gia cách mạng với chúng ta. Đồng chí Vũ Hùng là một trí thức và cũng là một cán bộ cũ của cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống Pháp. Kể từ hôm nay, đồng chí sẽ công tác chung với chúng ta ở B2 này trong khi chờ đợi cục chính trị giờ xác định cấp bậc và vị trí công tác mới.
Tiếng vỗ tay lẹt đẹt nổi lên, Ba Biếu nhìn tôi nói tiếp.
Trước lạ sao quen, toàn là anh em đồng chí với nhau cả, thủng thẳng rồi anh sẽ biết hết, quen hết tên tuổi, công việc của anh chị em ở đây. Thay mặt cho tập thể B2, chúng tôi rất hoan nghênh và vui mừng được anh đến công tác.
Tôi càng lúng túng không biết nên làm gì cho thích hợp, đành phải nói lý nhí trong cổ họng.
Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn các đồng chí tập thể có lòng nghĩ đến tôi.
Bà Biếu kéo tay tôi ngồi xuống bàn đối diện.
Ê, có gì mà cảm ơn anh, khách khứa gì.
Tôi ngồi xuống trên bàn ăn, ngoài thau phai mì luộc còn có một dĩa nhôm thịt kho mặn và một dĩa nước mắm mỡ nổi màng màng.
Bữa ăn sáng của mình thế đấy, bà Biếu nói. Khoai mì luộc, thịt nai kho mặn và nước mắm.
Tôi phát biểu một câu. Vậy là sang quá rồi anh ba, ở thành thị khó kiếm được miếng ăn lạ miệng ngon như thế này.
Đây, bữa ăn đầu tiên, anh thấy đây là món ăn lạ miệng ngon lành. Món ăn sang, nhưng được vài hôm thì nhất định anh không còn giữ cái ý kiến này nữa đâu. Như tụi tôi, ngày nào cũng đã ngán tới tận cổ rồi.
Tôi tò mò, muốn biết sinh hoạt ăn uống ở đây. Ủa, sáng nào mình cũng ăn như vậy à, hả anh ba?
Lúc vậy lúc khác, trước đây có mua gạo, tải gạo, đồng bằng về. Dễ dàng thì ăn sáng cơm đồng khoai.
Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái đến nay thì khẩu phần gạo không được cấp phát nữa, phải ăn khoai mì thay gạo. Tuy vậy ở trên vẫn hạn chế, ăn mì cũng có khẩu phần, mỗi người một ngày 2 ký, không được ăn quá số đó. Xui xẻo cho anh là anh đến khu A nhằm lúc này mới chịu đựng gian khổ khó khăn lên đến đỉnh cao.
Bảy Cảnh ngồi bên tôi chen vào.
À, như vậy phải mới có tinh thần hy sinh chịu đựng gian khổ mới kham nổi, mới làm cách mạng được phải không anh Hùng? Mà chịu đựng gian khổ hy sinh trải qua những thử thách khó khăn, chiến sĩ cách mạng mới thấy vinh quang hơn bao giờ hết. Trước khi bước chân vào cách mạng chắc anh Hùng cũng đã rõ điều này chứ.
Bóng tối đi qua, phần thứ 10 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 11.